chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Sóc Trăng chia sẻ nguồn cát cho Cần Thơ xây dựng cao tốc.
Các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu cùng các doanh nghiệp cung cấp nước sạch có buổi hội thảo sống chung với hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Công điện khẩn đề nghị Đồng Nai ngăn chặn nhập lậu gia cầm.
Bộ Y tế khẳng định khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
EVN chính thức được điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần.
Cùng với tiết kiệm online thì hiện các ngân hàng cũng cho phép khách hàng có thể tiến hành trả nợ online thông qua ứng dụng của ngân hàng phát triển. Điều này sẽ mang đến sự tiện lợi cho người vay khi phải thanh toán khoản vay hàng tháng.
Phát động cuộc thi viết cha và con gái. Việt Nam vào top nơi tốt nhất cho phụ nữ du lịch một mình.
Hành trình 2 năm đi bộ hút đinh xuyên Việt của chàng trai xứ Nghệ.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa gửi công điện khẩn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu tăng cường kiểm soát ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia cầm vào Việt Nam.
Công điện khẩn nêu rõ, thời gian qua, tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi mỗi ngày có hàng vạn con gia cầm được nhập lậu vào nước ta. Đây là nguyên nhân dẫn đến chủng virus cúm gia cầm và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhiễm từ nước ngoài vào Việt Nam. Đáng chú ý, dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, đã có nhiều người nhiễm bệnh tử vong tại Campuchia và một số nước trong khu vực.
Để chấm dứt tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ban ngành và chính quyền các cấp của địa phương tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định và theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành quyết định số 05/2024, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định số 24/2017. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5.
Quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần. Theo quyết định, giá bán điện bình quân được lập trên cơ sở chi phí khâu phát điện, chi phí mua các dịch vụ truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí điều hành, quản lý ngành, các chi phí khác được phân bổ và chỉ bao gồm những chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.
Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Công điện nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, gây tác động ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung xăng dầu thế giới và trong nước. Nhiều doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện nghiêm quy định. Hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký công văn số 1435 gửi Sở Y tế các địa phương, bệnh viện, viện trực thuộc Trường Đại học và Y tế Bộ về việc hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe. Bộ Y tế khẳng định khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ của người lái ô tô. Tuy nhiên, nhiều người đã cho rằng, việc bãi bỏ thủ tục hành chính này đồng nghĩa việc không cần khám sức khỏe trước khi thi bằng lái xe. Như vậy, khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
Liên tục chương trình là phần cập nhật các tin tức thời sự vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn thành phố. Nhu cầu vật liệu san lấp cát cho dự án khoảng 7 triệu mét khối cát, hiện còn thiếu khoảng 4,7 triệu mét khối. Do đó rất mong muốn được Sóc Trăng hỗ trợ nguồn cát để Cần Thơ cùng với các địa phương khác hoàn thành dự án trọng điểm quan trọng này, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trao đổi với đoàn, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thông tin hiện trên địa bàn tỉnh có 7 mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường. Tổng trữ lượng là 16,5 triệu mét khối, trong đó 8 triệu mét khối sử dụng cho cao tốc qua địa bàn tỉnh và 500.000 mét khối phục vụ cho cầu Đại Ngãi. Đối với các biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác các biển với trữ lượng khoảng 145 triệu mét khối là phương án khả thi có thể hỗ trợ thành phố Cần Thơ.
Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẳng định, với trữ lượng 7 mỏ cát hiện có trên địa bàn tỉnh, Sóc Trăng sẵn sàng ưu tiên cho thành phố Cần Thơ. Và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ra soát cụ thể trữ lượng nguồn cát sông hiện có để hỗ trợ thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng mong muốn Cần Thơ xem xét phương án đầu tư sử dụng nguồn cát biển để cùng hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng của vùng.
Hôm qua tại trường Đại học Cần Thơ, báo Tiền Phong phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo sống chung với hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, đại diện 7 địa phương chịu hạn mặn nghiêm trọng là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Kiên Giang. Các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu cũng như các doanh nghiệp cung cấp nước sạch tại đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nửa cuối tháng 12 tới nay, trên toàn đồng bằng sông Cửu Long gần như là không có mưa. Tổng lượng mưa thời gian này thấp hơn trung bình nhiều năm từ 62-94%. Trong điều kiện mưa gần như không có, trời nắng thì kéo dài, tổng lượng dòng chảy từ sông Mekong về bị thiếu hụt, khiến cho đồng bằng sông Cửu Long trải qua mùa hạn mặn khốc liệt. Xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024 đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Ngay từ nửa cuối tháng 11 năm 2023, mặn đã bắt đầu xâm nhập vào các sông theo đỉnh triều trong ngày.
Tính đến nay, mức độ xâm nhập mặn ở Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Tiền Giang phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, xấp xỉ so với năm 2016, một trong những năm hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn ở mức xấp xỉ ranh mặn sâu nhất năm 2016. Xâm nhập mặn trên sông Cổ Chiên đã sâu hơn ranh mặn sâu nhất năm 2016.
Hội thảo là diễn đàn để các bộ ngành, chuyên gia, địa phương và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm thích ứng với hạn mặn để hướng tới phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ. Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu có giá trị về mặt khoa học, thực tiễn sẽ được gửi đến các bộ ngành địa phương vận dụng vào thực tế để thích ứng dài hạn với hạn mặn trong sản xuất sinh hoạt của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chiều hôm qua, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì thông qua kịch bản và thiết kế sân khấu chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5.
Chương trình nghệ thuật có chủ đề Khúc ca Khải Hoàn, dự kiến thời lượng khoảng 70 phút với hai phần. Phần đầu là khai từ và phần 2 là chương trình nghệ thuật gồm có 2 chương, bài ca chiến thắng và khát vọng tương lai. Nội dung ca ngợi truyền thống đấu tranh bất khuất của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, tự hào với truyền thống tốt đẹp ấy là khát vọng phát triển đất nước, phát triển địa phương trong thời kỳ mới.
Qua các ý kiến đóng góp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện yêu cầu tiếp tục nghiên cứu một số tác phẩm phù hợp từng phần từng chương, khu vực bố trí sân khấu cũng như các hạng mục liên quan. Lưu ý việc bảo đảm an toàn dẹp vệ sinh môi trường cần được quan tâm kỹ lưỡng trong thời điểm giao mùa. Chương trình diễn ra tại công viên bờ kè khu dân cư 586 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 4. Chiều ngày 26 tháng 3, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, trưa cùng ngày đã khắc phục xong hư hỏng nhẹ ở nhịp cầu Nhiếm.
Trước đó, đơn vị tu sửa cầu là công ty xây dựng công trình giao thông 726 đã bắt tay vào việc khắc phục hư hỏng nhịp chính của cầu. Đồng thời, đơn vị quản lý hệ thống đường ống cấp nước qua sông cũng đã phối hợp với huyện Phong Điền để khắc phục lại toàn bộ tuyến ống bị hư hỏng. Kinh phí sửa chữa do phía chủ xà lan chịu trách nhiệm thanh toán. Vào chiều ngày 26 tháng 3 thì ô tô và xe tải đã qua lại cầu bình thường, còn xe máy thì vẫn lưu thông bình thường trong những ngày vừa qua.
Thưa quý vị, một con số từ Veritas công bố, cứ 11 giây trôi qua thế giới lại ghi nhận một vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức doanh nghiệp lớn, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.
Theo một nghiên cứu của công ty công nghệ Veritas, các công ty tài chính hay các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, trong đó không chỉ có các công ty chứng khoán mà còn cả ngành ngân hàng, đang là những đối tượng đặc biệt dễ bị các đối tượng hacker nhắm tới để xâm nhập vào hệ thống mạng của các công ty này, chiếm quyền kiểm soát và đổi lại là đổi tiền chuột. Riêng tại Mỹ, quốc gia ghi nhận nhiều vụ hack tài chính nhất hành tinh, năm 2021 đã ghi nhận thiệt hại tài chính lên tới hơn 400 triệu đô la Mỹ do các vụ xâm nhập an ninh mạng.
Rõ ràng khi mọi dịch vụ tài chính đều được chuyển lên nền tảng trực tuyến thì điều mà khách hàng mong muốn đó là trải nghiệm mượt mà, suôn sẻ và nhanh chóng của dịch vụ tài chính. Nhưng đổi lại họ sẽ phải đối mặt với những rủi ro an ninh mạng luôn rình rập.
Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trên toàn cầu đang đứng trước thách thức ngày càng tăng từ các vụ tấn công mạng tinh vi, có thể gây tê liệt hoạt động giao dịch cũng như gây tổn thất lớn về danh tiếng và tài chính. Theo các chuyên gia, giải pháp hiệu quả nhất để ứng phó với cuộc tấn công ngày càng dày đặc này là các doanh nghiệp và các tổ chức cần có sự chuẩn bị tốt. Trong số 142 CEO ngân hàng tham gia khảo sát của hãng kiểm toán KPMG năm ngoái, chỉ có 54% cho biết họ chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công mạng. Giới chuyên gia cho rằng, các tổ chức dịch vụ tài chính cần đầu tư vào mô phỏng kịch bản tấn công mạng, kiểm tra sức chịu đựng, lập kế hoạch dự phòng và ứng phó với khủng hoảng.
Cùng với tiết kiệm online thì hiện các ngân hàng cũng cho phép khách hàng có thể tiến hành trả nợ online thông qua ứng dụng của ngân hàng đó phát triển. Điều này sẽ mang đến sự tiện lợi cho người vay khi phải thanh toán khoản vay hàng tháng. Ghi nhận sau đây của phóng viên Quỳnh Hiệp.
Chỉ cần dùng điện thoại thông minh có kết nối Internet, anh Đoàn Ngọc Minh Khuê ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dễ dàng kiểm tra được các khoản vay, thông báo thời hạn trả nợ cũng như trực tiếp thanh toán khoản vay chỉ với vài thao tác, dù ở bất cứ đâu và thời gian nào trong ngày. Anh Đoàn Ngọc Minh Khuê chia sẻ.
Tiện lợi hơn là mình có thể theo dõi được khoản vay của mình, lãi suất hàng tháng như thế nào và rất nhiều các dịch vụ khác ở trên app. Và tôi cảm thấy rất hài lòng về cái dịch vụ này.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2023, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện mở tài khoản giao dịch thanh toán cho hơn 2.604.000 người. Trong đó, có hơn 1.620.000 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tài khoản giao dịch đang còn hoạt động tại ngân hàng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Và theo ghi nhận thì hiện nay, hầu hết các ngân hàng trên địa bàn thành phố đều có áp dụng việc cho phép khách hàng trả nợ thông qua ứng dụng của ngân hàng. Điều này giúp người vay khi có thêm sự lựa chọn hình thức trả nợ hàng tháng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Chị Trần Thị Thùy Duyên, ngụ ở quận Ninh Kiều, cho biết.
Rất là tiện cho mình khỏi cần đến ngân hàng vào hàng tháng. Ngoài ra thì nó còn có tính năng nhắc cho mình á, mình phải đóng bao nhiêu tiền thì nó sẽ nhắc cho mình rất là rõ ràng trên app luôn. Thuận tiện cho mình.
Tại hội nghị triển khai công tác thanh toán trên địa bàn thành phố Cần Thơ vừa diễn ra mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai đề án 06. trong đó có việc triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân, xem xét quyết định áp dụng theo thẩm quyền giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín công dân để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm tệ nạn tín dụng đen.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, có 16 trên 63 tỉnh thành có ca bệnh dại trên người. Trong đó, miền Trung ghi nhận số ca bệnh dại tăng đột biến, hiện đang cao nhất cả nước với 9 ca. Khu vực Tây Nguyên và miền Nam, số ca tử vong dại vẫn tiếp tục tăng, Đắk Lắk 4 ca, Long An 3 ca. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 143.000 người đi tiêm phòng dại. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.
Nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu hóa ở trẻ gia tăng là do thời tiết nắng nóng, thực phẩm bảo quản chưa hợp lý dễ bị ôi thiêu, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Một nguyên nhân nữa là do trẻ em sức đề kháng yếu, khi mắc bệnh các triệu chứng dễ nặng hơn và có thể kéo dài hơn so với người lớn. Do vậy, lượng bệnh nhi đi khám và nhập viện điều trị nội trú cũng tăng lên.
Chuyển sang các thông tin kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, cá nuôi lồng bè tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đầu ra khó khăn, giá giảm sâu. Trong khi đó, giá thức ăn ở mức cao, nước mặn tấn công hao hụt cao, làm cho ngư dân thua lỗ nặng.
Hiện nay, giá cá điêu hồng mà ngư dân nuôi lồng bè tại Tiền Giang và Bến Tre bán ra từ 33.000 đồng tới 34.000 đồng một ký, trong khi giá thành nuôi lên đến 39.000 đồng một ký. Không chỉ giá giảm mà đầu ra rất chậm. Đối với cá trọng lượng từ 1 ký 2 trở lên một con thì tiêu thụ rất khó. Theo ngư dân, giá cá nuôi lồng bè giảm sâu còn do cung vượt cầu. Gần đây thì số lượng lồng bè nuôi trên sông Tiền tăng cao, trong khi đó sức mua lại giảm ở các chợ. Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có hơn 1.500 lồng bè cá nuôi trên sông Tiền, chủ yếu là cá điêu hồng. Thời gian qua, đầu ra cá điêu hồng chỉ tiêu thụ nội địa.
Điệp khúc trúng mùa mất giá đối với cá lồng bè cũng thường xảy ra, làm cho ngư dân có thu nhập không ổn định, thậm chí thua lỗ nặng như hiện nay. Do đang vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng mía trục làm nước giải khát tăng mạnh, cho nên thời gian gần đây, thương lái đến tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp tìm mua mía trục với giá khá cao.
Theo nông dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang, hiện mía trục được thương lái thu mua tại ruộng chỉ mức 1.700-2.300 một ký tùy giống, tăng gần 500 đồng một ký so với thời điểm cách đây 2 tháng. Cụ thể, mía giống ROC 16 hiện có giá từ 1.900-2.300 một ký, các giống K hiện chỉ ở mức từ 1.700-2.100 một ký. Ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp cho biết hiện toàn huyện thu hoạch được hơn 150 hectare, tập trung chủ yếu ở xã Hiệp Hưng và xã Phụng Hiệp. Những diện tích này đa phần là mía lưu gốc từ vụ trước sang.
Nắng nóng khiến trái dừa tươi tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang cũng tăng giá hút hàng, nhà vườn rất phấn khởi.
Sau một thời gian dài sốt giá thê thảm những ngày gần đây, trái dừa xiêm, dừa tươi lấy nước tại Bến Tre và Tiền Giang tăng giá ở mức cao. Ở thời điểm này, nhà vườn tự thu hoạch bán dừa xiêm cho thương lái với giá từ 70.000 tới 80.000 đồng một chục 12 trái. Riêng thương lái thuê người thu hoạch thì giá khoảng 60.000 đồng một chục, tăng hơn tháng trước gần 20.000 đồng một chục. Đây là mức giá cao nhất khoảng một năm qua. Với mức giá này thì nhà vườn có lãi trên 30.000 đồng một chục.
Quý vị và các bạn thân mến, với lợi thế đa dạng hương vị, giá cả phù hợp, những sản phẩm nước ép trái cây tươi hiện được nhiều khách hàng lựa chọn. Không chỉ giúp giải khát mà nước ép từ trái cây tươi còn bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể.
Chính vì thế mà trong những ngày nắng nóng như hiện nay, nhu cầu người dùng nước ép cũng tăng cao. Sau đây chúng ta nghe chị Cao Thị Thu, chị Lê Thúy Hằng và chị Trần Thị Quỳnh Mai ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ về vấn đề này.
Là rất là dinh dưỡng, như là cao thì có vitamin C, cà rốt thì bổ mắt này nọ cho cơ thể nhiều.
Thì miền Tây thành ra các cái loại trái cây tươi thì chị thích là uống nước ép trái cây tươi hơn. Ví dụ như cam hoặc là dưa lưới hoặc là chanh dây cũng vẫn tốt cho sức khỏe mình.
Uống nước ép hết, trong thời điểm này rất là thích.
hầu như trời nắng là chịu mỗi ngày luôn.
Tận dụng nguồn trái cây dồi dào của xứ sở miền sông nước, nên anh Lương Thanh Tuấn lúc nào cũng chuẩn bị đa dạng các loại trái cây tươi để ép nước, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thông thường quán anh có trên 15 loại nước ép khác nhau. Anh Lương Thanh Tuấn, chủ quán Kenta ở quận Ninh Kiều, cho biết.
Các loại trái cây mà em thường bán cho trong mùa nắng nóng này là đa số là về ép dưa lưới, ép dưa hấu, ép khóm, ép cam và cả ép ổi là đa số nhiều. Một số bạn thì lại chịu uống cà rốt mà mix các loại hương vị lại với nhau nữa. Ở đây thì em bán tầm khoảng 15-20 loại, thì có những cái trái cây thì sau mùa, còn những cái trái cây thì em có liên tục 4 mùa. Ví dụ như là khóm hay là dưa hấu, ổi, dưa lưới. Bây giờ nó đa số cũng theo mùa, nó cũng có xu suốt 4 mùa rồi. Em cũng bán liên tục. Nước ép thì đa số là tầm khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 5. Thì mình bán nước ép nó sẽ chạy hơn các tháng còn lại.
Một ly nước ép trái cây tươi tại quán Anh Tuấn hiện có giá từ 20-25 ngàn đồng. Với sự đa dạng các loại nước ép trái cây, giá cả phù hợp. Chính vì thế trong mùa nắng nóng như hiện nay, rất nhiều khách hàng chọn dùng nước ép để giải nhiệt và bổ sung các loại vitamin cho cơ thể. Chị Đỗ Mỹ Vân ở quận Ninh Kiều và bà Lê Thanh Tùng ở quận Bình Thủy cho biết.
Ở nhà thì không có thời gian để ép, nhưng mà mình đi làm về ghé tiệm để mua. Giá cả ngoài thì nó vừa túi tiền của mình.
Mùa nắng, ví dụ như mình ăn cái cây thì mình không ăn được nhiều. Cho nên bây giờ có dụng cụ nước ép đó, mình ép nước mình uống được nhiều hơn. Nước trái cây thì nó cũng bổ sung nhiều vitamin cho mình.
Tuy nước ép từ các loại trái cây tươi giúp giải khát, bổ sung một số dưỡng chất cho cơ thể, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho nên dùng trong vòng 2 tiếng kể từ thời điểm ép, và trong mùa nắng nóng hiện nay thì không nên uống nhiều nước ép trái cây trong ngày để thay thế cho nước lọc, tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe.
Thưa quý vị, hôm qua tạp chí Gia đình Việt Nam đã chính thức phát động cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ 2 năm 2024. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh việc thực hiện quyết định số 2074 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, và quyết định số 2238 về việc phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồ Minh Chiến, tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi viết Cha và Con Gái cho biết, thành công và sự lan tỏa của cuộc thi lần thứ nhất cho thấy chúng ta đã chạm vào một niềm cảm xúc thiêng liêng của người Việt. Khi chỉ hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 800 bài dự thi đến từ bạn đọc, bạn viết ở khắp các vùng miền trong nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài.
Nơi ấy có sự ấm áp, che chở, bao dung của người cha, lòng hiếu thảo, tình yêu thương vô bờ bến của con gái. Những cảm xúc rất hiếm khi được bộc lộ bằng những trang viết. Có nỗi buồn và niềm vui, nước mắt và nụ cười, hạnh phúc và đau khổ được viết nên bằng cả trái tim. Là phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau, không ngại chia sẻ lỗi lầm, sẵn sàng thứ tha. Cuộc thi viết Cha và Con Gái lần thứ 2 năm 2024 chính thức được phát động và nhận bài từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024, được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những giá trị cốt lõi, vun đắp tình yêu thương gia đình. Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong 9 điểm đến tốt nhất dành cho phụ nữ đi du lịch một mình năm 2024, trong đó tính an toàn được đánh giá cao. Đây là bình chọn của trang du lịch Time Out.
Trải dài từ thủ đô Hà Nội ở phía Bắc đến thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam, Việt Nam có nhiều đồi núi, đảo và bãi biển. Thêm vào đó là những phố cổ như Hội An và Quế có ẩm thực rất đặc sắc. Du khách nữ có thể một mình hành trình bằng xe lửa, xe khách giường nằm hay xe máy để đi khắp Việt Nam một cách an toàn. Trang du lịch Time Out cũng bình chọn Sri Lanka đứng đầu danh sách, tiếp đến là Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc.
Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. Muôn Mặt Đời Thường.
Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 3, Anh Trần Đức Trung, 35 tuổi, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã có mặt tại Quảng Ninh, đang hướng về Sa Dĩ, điểm cuối cùng trong hành trình đi bộ xuyên Việt qua 63 tỉnh thành cùng chiếc xe ba bánh để hút đinh kim loại, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Anh là anh Trung đi bộ xuyên Việt phải không? Em biết anh qua mạng xã hội. Em đi qua đây nhìn thấy xe của anh nên ghé vào. Em có thể xin chụp ảnh cùng anh được không? Cô gái trẻ vui mừng khi gặp thần tượng trong quán nước ven đường.
Cô là một trong rất nhiều người quen với hình ảnh chàng thanh niên nước da ngăm đen, thân hình rắn rỏi, đẩy theo chiếc xe ba bánh treo cờ Tổ quốc. Phía dưới gầm xe gắn thanh nam châm dài để hút đinh dọc từ Nam ra Bắc.
Những ngày này anh Trung đang tăng tốc trên các cung đường ở Quảng Ninh để sớm đặt chân tới mũi Sam Dĩ, thành phố Móng Cái, nơi địa đầu Tổ quốc, hoàn thành chặng đường xuyên Việt kéo dài gần 20 tháng qua. Vốn là người ưa chủ nghĩa xê dịch, muốn khám phá đất nước và con người trên khắp mảnh đất hình chữ S, anh Trung ấp ủ một hành trình xuyên Việt, dù bằng bất cứ phương tiện nào, nhưng phải theo cách mà xưa nay chưa ai làm.
Đi bộ xuyên Việt là đam mê, ước mơ từ những ngày anh còn học cấp 2. Để hiện thực hóa ước mơ ấy, anh đi bằng xe máy, ô tô qua khoảng 35 tỉnh thành. Nhưng sau mỗi chuyến đi như thế, anh nhận ra bản thân không thể đi sâu hơn nữa để khám phá ẩm thực, nét đẹp về văn hóa, về truyền thống của các vùng miền Việt Nam. Cuối cùng, anh quyết định chuyển sang đi bộ xuyên Việt.
Để không bị lạ lẫm trên những cung đường, chàng trai ấy dành 10 tháng đi xe máy qua 21 tỉnh thành phố, khảo sát những khu vực mình dự định đi qua. Anh còn trang bị cho mình những kiến thức về địa lý, văn hóa, lịch sử và phong tục tập quán của từng địa phương. Cách xử lý tình huống gặp trên đường như mưa ngập, giông bão hay gặp kẻ trộm cướp, nghiện ngập.
Mẹ anh từng khóc phản đối quyết định của con trai, nhưng không làm lung lay được ý chí quyết tâm của anh. Cũng có người nói ra nói vào, cho rằng việc đi bộ không khả thi và có phần gan dở, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Ngày 18 tháng 9 năm 2022, đúng sinh nhật tuổi 33, Trần Đức Trung mang theo đồ đạc, ít lộ phí, cùng người bạn đồng hành là chiếc xe ba bánh, bắt đầu hành trình đi bộ xuyên Việt, xuất phát từ đất mũi Cà Mau. Anh nói, ngày đi trùng với sinh nhật, nhưng anh không chọn trước, đó là sự tình cờ. Hai tháng sau, trên trang Facebook cá nhân, anh bắt đầu cập nhật hành trình đi bộ gần 15.000 km, kéo dài hơn 3 năm. Ông Du đi bộ cũng là dòng tự giới thiệu được Trần Đức Trung cập nhật trên Facebook.
Trung chia sẻ, ngày đầu tiên tôi đi được khoảng 10 km, đôi chân đau nhức, phỏng rợp, nhưng tôi không chút nản chí, vì từ lâu tôi đã ước mơ sẽ đi hết đất nước Việt Nam, dù bằng bất cứ phương tiện nào. Bây giờ mỗi ngày tôi đi bộ khoảng 50 km và sẽ về đích sớm hơn dự định ban đầu. Tôi đang cố gắng tăng tốc để sớm đặt chân tới mũi Sa Vĩ. Ông vua đi bộ tự ví mình như là chú dế mèn phiêu lưu ký trên hành trình qua mỗi tỉnh thành, mặc dù đối diện không ít thử thách, đặc biệt là sự khắc nghiệt của thời tiết. Những ngày mưa không ngớt ở miền Nam, cái nắng rát mặt nơi miền Trung hay thời tiết lạnh thấu xương tại miền Bắc. Nhưng chàng trai xứ Nghệ ấy lại kết thêm được những người bạn mới và lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng.
Chia sẻ về ý tưởng đi bộ xuyên Việt để hút đinh, anh Trung cho biết anh từng quản lý một trạm dừng chân nhỏ cho các tài xế giả xe cho người dân. Tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do lớp xe cắn phải đinh kim loại sắc nhọn rơi dải trên đường. Chàng trai đau đớn và ấp ủ ý tưởng thiết kế chiếc xe hút đinh để góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.
Chiếc xe đặc biệt đã ra đời sau gần một tháng từ lúc lên ý tưởng. Anh Trung tìm mua thanh nam châm dài chừng 60cm, nặng khoảng 10kg. Anh Trung nhớ lại những ngày nam châm no đinh, mỗi lần dỡ ra cũng được khoảng từ 1,5kg đến 2kg.
Không chỉ hút đinh kim loại, chiếc xe ba bánh còn như là tiệm tạp hóa thu nhỏ. Có ngày xe cổng đủ loại đồ dùng cá nhân, nước uống, nhu yếu phẩm mà mọi người tặng. Anh Trung nhận và chia sẻ lại cho những hoàn cảnh khó khăn mình gặp trên đường. Ở tuổi 35, anh Trần Đức Trung đã hiện thực hóa ước mơ đi hết mảnh đất hình chữ S bằng hành trình đi bộ qua 63 tỉnh thành. Nhật ký hành trình chính là những bức ảnh, đoạn video ngắn được anh đăng tải trên trang cá nhân thành album, cẩn thận chia ra các tỉnh thành và đánh số thứ tự. Trung chia sẻ, tôi luôn xác định hành trình mình đi phải tạo được giá trị đối với bản thân và gửi gắm những điều thiết thực nhất tới cộng đồng để không lãng phí thời gian, sức khỏe. Cũng như việc hút đinh, hành động tuy nhỏ nhưng góp tiếng nói nâng cao ý thức người dân.
Mô hình xe hút đinh hiện đã được nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước. Anh Trung hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình hút đinh hoạt động hơn nữa nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.